Kinh Ý Nghĩa Bát Nhã thứ 44
do Thầy Thích Nhật Từ biên soạn, được thể hiện qua giọng đọc của Phong Phú và Nhã Quỳnh.
Một bữa nọ, nhân vi sử quân thư hỏi, Lục Tổ Huệ Năng lên tòa bảo đại chúng rằng, cần phải tĩnh tâm niệm Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này thiện tri thức, trí bồ đề bát nhã của chúng sanh vốn tự có. Chỉ vì tâm mê chẳng thể tự ngộ, phải nhờ các bậc thiện tri thức khai thị dẫn dắt để đi đến kiến tánh. Phải biết Phật tánh của kẻ ngu và người trí vốn chẳng khác nhau. Chỉ vì mê ngộ chẳng đồng nên mới có kẻ ngu người trí. Này ta thuyết pháp Đại Bát Nhã Ba La Mật, giúp cho mọi người đều được trí huệ, hãy chú tâm lắng nghe.
Thiện tri thức, người đời suốt ngày miệng niệm bát nhã, chẳng nhận được tự tánh bát nhã. Cũng như nói ăn mà chẳng no, miệng chỉ thuyết không, muôn kiếp chẳng được kiến tánh, rốt cuộc vô ích. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật là tiếng Phạn, có nghĩa là trí huệ lớn đến bờ bên kia. Cần phải tâm hành, chẳng ở miệng niệm. Miệng niệm tâm chẳng hành thì cũng như huyễn hóa. Miệng niệm tâm hành thì tâm và miệng tương ứng, bản tánh là Phật, lìa tánh chẳng có Phật.
Sao gọi là Maha? Maha là đại, tâm lượng quảng đại như hư không, chẳng có biên giới, cũng chẳng vuông tròn lớn nhỏ. Cũng chẳng phải vuông tròn xanh vàng đỏ trắng, cũng chẳng trên dưới dài ngắn, cũng chẳng giận chẳng vui, chẳng phải chẳng quấy, chẳng thiện chẳng ác, chẳng đầu chẳng đuôi. Các cõi Phật đều đồng như hư không, diệu tánh con người vốn không, chẳng có một pháp có thể đắc. Tự tánh chân không cũng như thế. Thiện tri thức, chớ nên nghe ta nói không mà liền chấp không. Trước nhất, chớ chấp không, nếu để tâm không tĩnh đọa là lọt vào vô ký không. Thiện tri thức, thế giới hư không bao gồm sắc tướng vạn vật, mặt trời mặt trăng, núi sông đất đai, cây cối, biển lớn, kẻ dữ người lành, pháp ác, pháp thiện, thiên đàng địa ngục, tất cả đều ở trong hư không, tánh không của con người cũng vậy. Thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm muôn pháp là lớn, muôn pháp ở trong tự tánh của con người. Nếu thấy điều dữ điều lành của người, tất cả đều chẳng lấy, chẳng bỏ, chẳng chấp, chẳng nhiễm, tâm như hư không, gọi là lớn. Thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí tâm hành, lại có kẻ mê để tâm không mà tĩnh tọa. Trăm điều chẳng nghĩ, tự xưng là đại. Với bọn người này không thể nói gì được, vì họ bị rơi vào tà kiến.
Thiện tri thức, tâm lượng quảng đại cùng khắp pháp giới, dùng thì liễu liễu rõ ràng, ứng dụng liền biết tất cả. Tất cả tức một, một tức tất cả, tới lui tự do, tâm thể vô ngại tức là bát nhã. Thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh mà sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dùng ý thức, gọi là chân tánh tự dụng. Nhất chân nhất thiết chân, tâm lượng là việc lớn, chẳng nên hành đạo nhỏ, miệng chớ trọn ngày nói không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này. Giống như thường dân tự xưng là vua thì không được, hạng người này chẳng phải đệ tử của ta. Thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã có nghĩa là trí huệ, bất cứ nơi nào lúc nào, niệm niệm chẳng ngu muội, tức chẳng chấp thật, thường hành đúng trí huệ, tức là hạnh bát nhã. Một niệm ngu muội thì bát nhã dứt, một niệm trí huệ thì bát nhã sanh. Con người ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu muội, tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không mà chẳng biết chân không. Bát nhã không hình tướng, ấy là tâm trí huệ. Nếu hiểu thấu như thế gọi là trí bát nhã.
Sao gọi là Ba La Mật? Ba La Mật là tiếng Ấn Độ, có nghĩa là đến bờ bên kia, nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt cháy lên như nước nổi làn sóng, tức gọi bờ bên này lìa cảnh thì chẳng sanh diệt, như nước chảy im lìm, tức là bờ bên kia, nên gọi là Ba La Mật. Thiện tri thức, kẻ mê miệng niệm, đang trong lúc niệm có giọng, có sai, niệm niệm đều lành, gọi là chân tánh. Kẻ ngộ pháp này là pháp bát nhã, kẻ tu hạnh này là hạnh bát nhã, chẳng tu tức là phàm phu. Một niệm tu hành, tự thân bằng Phật. Thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật, niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật tối cao, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ không đi cũng không đến. Ba đời các đức Phật từ đó mà sanh ra, cần phải dùng đại trí tuệ phá năm uẩn phiền não trần lao, tu hành như thế nhất định thành Phật, đổi ba độc thành giới định huệ. Thiện tri thức, pháp môn này từ một bát nhã mà sanh ra 84.000 trí huệ. Tại sao vậy? Vì con người có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí huệ luôn luôn thể hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô nhiễm trước, chẳng khởi cuồng vọng. Đối với tất cả pháp, dùng trí huệ của chân như tự tánh chiếu soi, chẳng lấy, chẳng bỏ, tức là thấy tánh thành Phật. Thiện tri thức, muốn đi vào pháp giới thâm sâu, vào bát nhã, tam muội, phải tu hạnh bát nhã, thực hành theo kinh Kim Cang thì sẽ được kiến tánh. Phải biết cái công đức của kinh này vô lượng vô biên, trong kinh rõ ràng tán thán, chẳng thể kể xiết. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà thuyết, kẻ căn khí nhỏ nghe được khó tin. Tại sao vậy? Ví như trận mưa bão lụt, thành thị nông thôn đều bị cuốn trôi như cỏ lá. Nếu mưa bão trong biển lớn thì chẳng thêm chẳng bớt, như người thượng thừa, người tối thượng thừa nghe được kinh Kim Cang, tâm liền khai ngộ. Nên biết tự tánh vốn có cái trí bát nhã, trí huệ tự tánh thường chiếu soi nên chẳng nhờ văn tự. Ví như nước mưa chẳng do trời có mà do khí trời làm nên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cây cối hữu tình vô tình đều được thấm nhuần. Tất cả sông ngòi đều chảy về biển lớn, hợp thành nhất thể. Cái trí tự tánh bát nhã của chúng sanh cũng vậy. Thiện tri thức, kẻ tiểu căn nghe được pháp môn đúng giáo này, cũng như cây cỏ mà gặp mưa bão, đều tự gãy đổ chẳng sanh trưởng được. Kẻ tiểu căn thì cũng như vậy. Họ vốn có cái trí bát nhã, đồng với người đại trí, chẳng có khác biệt. Tại sao nghe pháp mà chẳng được tự ngộ? Đó là do tà kiến chướng nặng, phiền não sâu dày, cũng như mây lớn che khuất mặt trời. Chẳng được gió thổi nên chẳng hiện ánh sáng. Trí bát nhã vốn chẳng lớn nhỏ, chỉ vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ chẳng đồng. Tâm mê tu hành hướng ngoại tìm Phật thì chưa ngộ tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đúng giáo, chẳng chấp lấy hình tướng bên ngoài, chỉ ở trong tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng ô nhiễm, tức là kiến tánh. Thiện tri thức, trong hoài chẳng trụ, đi lại tự do. Nếu trừ được chấp tâm thì không đạt vô ngại. Nếu tu được hạnh này với kinh Bát Nhã, vốn chẳng sai biệt. Thiện tri thức, tất cả kinh điển dạy văn tự, đại thừa hay tiểu thừa, 12 thể loại kinh đều do người đặt ra. Vì có tánh trí huệ mới được kiến lập, nếu chẳng có con người thì dạng pháp vốn chẳng tự có. Nên biết dạng pháp vốn do tâm người kiến tạo, tất cả kinh sách đều vì con người mà nói. Vì trong con người có kẻ ngu người trí, ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân, kẻ hỏi pháp với người trí thuyết pháp cho kẻ ngu đốn ngộ tự tâm thì chẳng khác với người trí vậy. Thiện tri thức, khi chưa ngộ thì Phật tức chúng sanh, lúc một niệm khai ngộ chúng sanh tức Phật. Nên biết dạng pháp đều ở nơi tự tâm. Vậy sao chẳng ở trong tự tâm tự chống thấy chơn như bản tánh? Kinh Phạm Võng nói, tự tánh vốn thanh tịnh, nếu nhận được tự tâm thấy được bản tánh, tức thành Phật đạo. Kinh Duy Ma Cật nói, ngay lúc đó hoắc nhiên đúng ngộ, liền được bổn tâm. Thiện tri thức, ta ở nơi ngũ tổ Hoằng Nhẫn vừa nghe câu nói liền ngộ, bỗng thấy chơn như bản tánh, cho nên hoằng dương giáo pháp này. Khiến hành giả đúng ngộ bồ đề, mọi người tự thấy bổn tâm, tự kiến bản tánh. Nếu chẳng tự ngộ, phải tìm người đã khai ngộ pháp tối thượng thừa, chỉ ngay đường lối chánh pháp. Vì thiện tri thức có nhân duyên lớn giáo hóa dẫn dắt, khiến hành giả được kiến tánh. Tất cả thiện pháp đều do thiện tri thức mà kiến lập. Ba đời các đức Phật, 12 thể loại kinh ở trong tự tánh vốn đã đầy đủ, vì tự ngộ chẳng được, nên phải nhờ thiện tri thức chỉ ra mới thấy. Kẻ tự ngộ thì chẳng phải nhờ đến người khác. Nếu cố chấp rằng phải luôn luôn ỷ lại thiện tri thức mới mong được giải thoát, thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Vì ở trong tự tâm thì có sẵn tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà kiến mê chấp vọng tưởng điên đảo, dẫu cho gặp thiện tri thức dạy bảo cũng chẳng cứu được. Nếu khởi chân chánh bát nhã, tham cứu, trong sạch sát na, vọng tưởng đều tiêu, nhận được tự tánh vượt đến Phật địa. Thiện tri thức dùng trí huệ chiếu soi, trong ngoài sáng tỏ rõ ràng thì nhận được bổn tâm. Nếu nhận được bổn tâm tức vốn là giải thoát. Được giải thoát tức là bát nhã, tam muội hay vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp tâm không nhiễm trước, gọi là vô niệm, dùng thì khắp nơi, cũng chẳng dính mắc ở khắp nơi, hễ sạch được bổn tâm, khiến sáu giác quan khi tiếp xúc với sáu đối tượng của chúng, mà chẳng nhiễm chẳng trước, đi lại tự do, ứng dụng vô ngại, tức là bát nhã, tam muội, tự tại giải thoát, gọi là hạnh vô niệm. Chứ chẳng phải như người lầm tưởng cho là trăm điều chẳng nghĩ, chỉ cho niệm tuyệt. Ấy là pháp trói buộc, tức là biên kiến. Thiện tri thức, kẻ ngộ pháp vô niệm thông đạt dạng pháp. Ngộ pháp vô niệm thấy được cảnh giới chư Phật. Ngộ pháp vô niệm được đến địa vị Phật. Thiện tri thức, nếu người đời sau ngộ được pháp này, đem pháp môn đốn giáo này cùng tu với những người đồng một chánh kiến, chánh hạnh phát nguyện, như cúng dường Phật, mà suốt đời chẳng thối lui, người ấy nhất định được vào hàng thánh. Nhưng phải truyền thọ, từ trước đến nay các tổ đều mật truyền tâm ấn, chẳng được giấu giếm chánh pháp. Nếu chẳng phải đồng môn chánh kiến, chánh hạnh, là người đã ở trong pháp khác, thì chẳng được truyền thọ, vì sợ kẻ ngu chẳng hiểu, lại sanh tâm phỉ báng pháp môn này, phá hoại truyền thống chánh pháp của cổ đức, làm cho muôn ngàn kiếp sau đoạn dứt giống Phật, cuối cùng vô ích. Thiện tri thức, nay ta có một bài kệ vô tướng, mọi người hãy tự giữ lấy, không kể xuất gia, tại gia, nên y theo bài tụng mà tu hành. Nếu chẳng tự tu mà ghi nhớ lời ta cũng chẳng ích lợi gì. Bài kệ như sau: Thuyết thông và tâm thông, như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, hoằng pháp phá tà tông. Pháp vốn chẳng đúng tiệm, mê ngộ có nhanh chậm, pháp môn kiến tánh này, kẻ ngu chẳng thể biết. Thuyết tuy muôn ngàn lối, đúng lý chỉ là một. Nhà phiền não đen tối, thường nên sanh quệ nhật. Tà khởi phiền não tới, chánh đến phiền não trừ. Tà chánh đều chẳng chấp, thanh tịnh đến cùng tột. Tự tánh vốn bồ đề, khởi tâm tức là vọng, tịnh tâm ở trong vọng, niệm tánh chẳng tam chướng. Người đời muốn tu đạo, tất cả đều chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình thì sẽ hợp với đạo. Muôn loài tự có đạo, mỗi mỗi chẳng ngại nhau, đi tìm đạo ngoài tâm, suốt đời chẳng thấy đạo. Buồn bà qua một đời, sau cùng tự áo não, muốn được thấy chân đạo, hạnh chánh tức là đạo. Nếu tự chẳng đạo tâm, đen tối chẳng thấy đạo. Nếu là người chân tu, chẳng nhìn lỗi thế gian. Nếu dịch lỗi của người, trái lại thành tự quấy. Người quấy ta chẳng quấy, thấy quấy thành tự lỗi. Hãy bỏ tâm chấp quấy, phiền não tự tan rã, thường ghét chẳng quan tâm, duỗi thẳng hai chân nằm. Muốn qua độ chúng sanh, tự phải có phương tiện khiến họ hết nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Pháp Phật ở thế gian chẳng rời thế gian ngộ, bỏ đời tìm bồ đề, khác nào tìm sừng thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến gọi thế gian, tà chánh đều quét sạch, tánh bồ đề rõ ràng. Kệ này là đốn giáo, cũng gọi quyền pháp lớn, lúc mê tu nhiều kiếp, ngộ chỉ một sát na. Lục Tổ lại nói, này ta thuyết pháp đốn giáo này, nguyện cho pháp giới chúng sanh đều thấy tánh thành Phật. Lúc ấy vi sử quân và tất cả quan chức tạo tục, nghe Lục Tổ thuyết pháp đều được tỉnh ngộ, đảnh lễ tán thán rằng, lành thay, đâu ngờ xứ Lãnh Nam lại có Phật ra đời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.